This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý Đinh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga, welcome back chị Thu Nga.
Lâu dạ vâng.
Quá lắng tiếng chị.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, thời gian thì chúng tôi không làm được là tại vì cũng không phải đi xa, cũng không phải bệnh hoạn gì hết. Nhưng mà chỉ có là đi mổ mắt cataract cho nên là nhìn thì nó cũng còn lạng quạng lắm. Trên đường hồi phục thì nó sẽ sáng thôi. Nhưng mà hôm nay thì có thể là làm được, vì vậy cho nên là cũng có nhiều người hỏi: "Ô chị Thu Nga đi vacation gì mà lâu quá hay là có bị bệnh hoạn gì không?" Không, Thu Nga vẫn còn đây với chương trình Tình yêu và gia đình với chị Vũ Thanh Thủy. Ở bên đó thì nó nóng như thế nào rồi chị? Bên này nóng quá, tức là nóng 1 tháng rưỡi hơn rồi. Là hơn 100 độ, tức là 107, 108, vẫn tiếp tục như vậy, không biết có chịu nổi hay không, nhưng mà hy vọng rằng 2 tuần nữa thôi, thì qua tháng 9 thì mình đỡ hơn, phải không chị? Tại vì hy vọng là cái gì mà mình để cho mình nhìn về cái hướng trước để mà sống, đúng không?
Đúng rồi, nhìn về hướng trước để mà sống, nhưng mà đồng thời cũng nhìn về hướng sau. Cái so với đồng bào còn ở trong nước đó chị, thì cái nóng này cũng không ăn thua gì cả. So với lại nước Việt Nam của chúng ta, và nếu mà cần thì xa đi xa hơn nữa, so với các trại tù cộng sản nữa thì cũng không đến nỗi nào. Dù khi chúng ta cứ phải so sánh một cách dùng những cái kinh nghiệm quá khứ đó chị Thu Nga, để mà mình so sánh vào những cái lúc mà bi thảm nhất ở bên này đó, để mình cảm thấy rằng mình vẫn còn may mắn lắm. Nhưng mà chị Thu Nga nói đúng đó, không có năm nào mà thời tiết nóng một cách khủng khiếp như năm nay. Thấy đáng sợ quá, bây giờ nghĩ tới những năm sắp tới mà sợ đấy chị Thu Nga nhỉ.
Vâng.
Không biết sẽ còn nóng cái cỡ nào nữa. Nhìn những cái con số mà của Dallas á, thì thấy ghê quá, toàn là suýt soát 110. Ở Houston thì cái tương đối nó thấp hơn, cũng trên 100. Nhưng mà thấp hơn, tuy nhiên lại bị cái vụ mà cái ẩm ướt á, nó làm cho cái heat index á, thì không thua kém thì Dallas hết. Nhiều người dân ở Dallas thì cứ nói ít nhất trên này khô, thành ra không đến nỗi nào. Còn ở Houston thì nó giống như một cái lò oven vậy đó chị Thu Nga.
Chị ơi, cái lò nào thì nó cũng giống nhau, lò khô, lò ẩm gì cũng vậy. Mình mở cửa ra là giống như là mình bước vào một cái oven mà đang vặn lên. Thì nếu mà quý vị nào mà quên mà bỏ trứng hột vịt lộn hay gà lộn gì đó ở trong xe, thì có thể là chúng sẽ nở ra con. Nói đùa vậy thôi, chứ còn nếu mà mình bỏ đồ ăn thức uống trong xe là bị hư đó, tại vì nó nóng quá. Dạ vâng.
Dạ. Không có bị trứng nở ra con, nhưng mà mua sữa đậu nành đó chị, đi chợ một vài vòng, đến lúc về đến nhà nó thành tàu hũ.
Cái đó thì cũng tốt thôi. Tàu hũ này chắc là ăn không được. Nói chung là chúng ta bị nóng quá, không có năm nào mà nóng kỳ cục giống như năm nay. Những năm trước thì chúng ta cũng có những cái ngày mà trên 100 độ, tuy nhiên cỡ một tuần là cũng quá đáng rồi, hoặc là cùng lắm thì hơn một tuần, hai tuần đi. Nhưng mà không bao giờ mà nóng tới một cái tháng rưỡi như thế này hết. Và chúng ta chịu đựng như vậy mà con người cũng ráng chịu đựng. Mà giống như chị Thủy nói, nhìn lên thì không có bằng ai, nhưng mà nhìn xuống chúng ta vẫn còn may mắn hơn là nhiều người ở trên cái trái đất này. Và giống như chúng ta nhìn về Hawaii á, thì chúng ta thấy rằng sao mà người dân ở đó khổ quá, người ta đang sống bình yên hạnh phúc, và đó là những cái nhà cửa mà đẹp đẽ như vậy, và người ta sống một cuối cuộc đời mà gọi là giống như là thiên đường của hạ giới, mà chỉ có một cơn cháy rừng mà bây giờ là trắng tay không còn gì nữa hết. Hay là nhìn về các xứ cộng sản như là Afghanistan, sau khi mà Taliban nó chiếm rồi thì cuộc đời nó quá là đau khổ, nhất là đàn bà, phụ nữ và trẻ em. Rồi nhìn về Việt Nam, chúng ta thấy rằng Vũ Như Cẩn, nghĩa là từ khi mà họ chiếm Việt Nam, miền Nam của chúng ta từ năm 1975 tới giờ, đã gần một nửa thế kỷ rồi, mà cuộc sống nó cũng không có yên lành. Vì vậy cho nên chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta vẫn còn làm tin tức được, và chúng ta còn nói chuyện tình yêu và gia đình được. Nhưng mà nói về Việt Cộng, mình dùng chữ Việt Cộng chắc ăn thì Cộng sản Việt Nam thì cũng vậy. Từ khi mà họ chiếm Việt Nam, miền Nam của chúng ta bây giờ, thì họ đồng hóa cái chữ nghĩa của miền Nam Việt Nam của chúng ta với cái chữ của họ mà bây giờ lan tràn khắp nơi. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái điều rất đáng buồn. Tại vì nhiều khi nghe người Việt Nam nói chữ Việt Nam mà chúng tôi không hiểu đó chị Thủy.
Đúng như vậy. Người trong nước đó, nhất là những cái tay tuyên truyền của Cộng sản, nhà nước Cộng sản đó, thì cứ gọi là cái chết của ngôn ngữ Sài Gòn cũ. Tức là những cái tiếng Việt mà trước năm 1975 đó thì họ nói bây giờ chết rồi, chết theo với Sài Việt Nam Cộng Hòa rồi, thành ra cái ngôn ngữ đã chết rồi. Nhưng mà không thể nào là những cơ quan truyền thông Việt ngữ hải ngoại, chúng ta không thể nào để cho cái điều này nó thành sự thật. Tại vì sự thật không phải như vậy, chị Thu Nga. Hơn 3 triệu người Việt tị nạn Cộng sản sống ở ngoại quốc bây giờ hàng ngày vẫn dùng những cái chữ Sài Gòn cũ, những cái chữ của Việt Nam Cộng Hòa, từ trong gia đình, trong các nhà thờ, các chùa, trong những cái lời nói, trong những cái sinh hoạt ngay của trẻ con, các lớp học Việt ngữ, các sinh hoạt thiếu nhi, cũng như là khắp mọi nơi vẫn toàn dùng những cái ngôn ngữ cũ. Vậy thì mình tại sao mình lại phải dùng chữ của Việt Cộng? Mặc dù là bây giờ nhiều người quan niệm rằng ngôn ngữ phải thay đổi với thời gian, và cái thời gian có nghĩa rằng bây giờ cái thời gian là năm này rồi thì phải theo cái ngôn ngữ của đại đa số người dân Việt. Nhưng mà nếu mà nhìn đi nhìn lại đó, khi mà hai cái thể chế khác nhau, nhất là bị cưỡng bức, ở Việt Nam Cộng Hòa đã bị cưỡng bức mà chết, chứ không phải là mà tự ý mà muốn mà bỏ đi, thành ra cái ngôn ngữ cũng thế. Chúng ta cái nhìn người Do Thái mà xem, chị Thương Nga thấy không? Sau khi mà họ bị tan hàng ở Palestine đó, mà hàng chục thế kỷ như vậy rồi đó, mà họ bị áp lực của giới Hồi giáo cũng như dân Ả Rập, họ cũng lưu vong khắp nơi trên thế giới. Thế mà khi mà họ mới được tái lập quốc gia đó, và trong cái khoảng, tức là cũng khoảng hơn nửa thế kỷ trước, năm 1950 đó, là họ khai sinh ngay trở lại một cái ngôn ngữ mà họ nói rằng một cái ngôn ngữ được coi là chết rồi, bây giờ trở thành một ngôn ngữ sống. Và bây giờ càng ngày người Do Thái lại càng mạnh, và bây giờ cái ngôn ngữ mà được gọi là sống ngày xưa đó, chị Thương Nga, thì bây giờ nó chết tiệt luôn. Thành ra là những người dân cũng lưu lạc khắp thế giới, chúng ta cũng phải giữ cái tinh thần đó, ít nhất là giữ cái tinh thần đó trong cái số hơn 3 triệu người trong các gia đình Việt Nam ở tại hải ngoại, để mà gìn giữ cái điều này. Bởi vì không chống thì chảy cái xã hội cộng sản sẽ phải sụp đổ, và khi đó thì ít nhất là mình vẫn còn bảo tồn được cái ngôn ngữ này. Tại bây giờ nếu mình thay đổi thì mai mốt con em mình đâu còn biết chữ nào là đúng, chữ nào là sai, cái ngôn ngữ nào là thuần chủng và cái ngôn ngữ nào là cái ngôn ngữ chỉ muốn đả phá, giết chết cái cũ để mà đưa ra cái mới, mà là những cái mới mà kém tri thức, những cái mới mà nghĩa là từ những cái người chẳng có một tí trí tuệ, một tí học hành, một tí lương tâm, một tí cái căn bản hay giáo dục nào cả để mà đặt ra, phải chị Thương Nga?
Vâng, nói về nếu mà cái thay đổi ngôn ngữ thì chúng tôi cũng đồng ý. Thế nhưng mà tại vì cái nền giáo dục của miền Bắc của Việt Cộng dạy, và khi mà họ cưỡng chiếm miền Nam thì học sinh không có được học văn phạm, từ ngữ, và không có học những cái điều căn bản của cái chữ nghĩa. Đồng ý là nếu mà chữ nghĩa thay đổi mà nó đúng văn phạm đó, nó đúng cái chuyện nó trong sáng thì mình dùng được. Không thể nào mà nói là chúng tôi liên hệ điện thoại rồi mình nói ồ cái đó cái chữ mới, chúng ta phải chấp nhận. Cái liên hệ đó là cái sự liên hệ là tiếng nào? Cái chữ mà liên lạc là tiếng verb. không thể nào mà lẫn lộn cái tiếng verb và tiếng noun được.
Danh từ với động từ.
Dạ vâng, một cái động từ, một cái là danh từ. Thì dạ vâng, thì làm sao mà mình nói rằng mình phải bắt chước, tại vì bây giờ cái tiếng mới là như vậy. Hoặc là chữ là bảo đảm tự nhiên đảo ngược lại là đảm bảo, hay là cái chữ giống như là nói mình nói là một cái cách ăn uống nó rất là trong sáng, nó rất là dễ hiểu. Tại sao là nói chế độ ăn uống? Cái chế độ chỉ dùng cho mỗi một quốc gia, mỗi một chế độ, không thể nào gọi là cái chế độ ăn uống. Hoặc là mình nói động viên, khi xưa mình nói là ở cái tuổi động viên, ok, anh bị động viên, không thể nói là tôi động viên anh, tức là tôi khuyến khích anh. Những cái chữ như vậy chúng tôi không thể nào chấp nhận được, tại nó hoàn toàn sai văn phạm. Hay là mình dùng cái chữ là cái gì đó, một cái sự ấn tượng, mình không có bao giờ mình dùng là một cái trận đá banh ấn tượng được, mà mình chỉ nói rằng cái trận đá banh đó để lại cho mình một cái ấn tượng tốt hay xấu. Thành ra mình không thể chấp nhận được chị, tại vì nó sai, nó không có đúng, sai văn phạm và sai từ ngữ để dùng. Chứ còn là những cái chữ bình thường mà họ dùng, nếu mà nó đúng thì mình cũng có thể chấp nhận được đi. Thành ra cái đó không đúng chị.
Vâng, cái chữ ấn tượng hồi nãy chị Hiền Thư Nga dùng nó để lại cho mình một cái ấn tượng.
Đúng rồi, để làm cái ấn tượng.
Từ, không, mà trong dạ. khi bây giờ nó được dùng như là tiếng tính từ.
Dạ vâng, đó là dạ, tượng, cái tính từ.
Không thể nào có những cái chuyện đó, nó hoàn toàn nó sai. À, mà chị Thư Nga biết không, trong 2 tuần trước đây không có chị đó, thì là cô Nguyên với Nguyễn Đình Thủy cũng làm cái chương trình này và thính giả gọi vào quá trời. Ai cũng bị bực mình với lại những cái ngôn ngữ. Thành ra chúng tôi đặt ra cái câu hỏi là những cái chữ nào làm cho quý vị bực mình nhất? Thì trong cái kỳ tuần trước á, thì thính giả nói rằng cái chữ bức xúc là cái chữ làm cho người ta bực mình nhất.
Yeah, rất là bực bội.
Cái chữ đó là đã thấy bực mình rồi, rồi nhiều chữ khác nữa. Thành ra khi mà mình đưa ra những cái này, gọi để cho nó vừa nhẹ nhàng, vui tươi khi mà mình nói lên được, mình coi như là tiếng Việt mình gọi là xả xú bắp đó chị Thu Nga. Cho những cái bực bội trong lòng mình nó thoát ra khi mình chia sẻ được ra với lại đồng hương của mình, những người mà có cùng những cái nỗi bực dọc như vậy đó, mình chọn ra những cái chữ nào mà mình ghét nhất để mà mình cùng chia sẻ xem coi cái đó có phải là một cái chung, một cái quan niệm chung của tất cả người Việt tị nạn hải ngoại hay sao. Nếu chúng ta cứ dễ dàng để cho cái gì cũng qua thì dần dần nó không còn màu trắng màu đen mà sẽ chỉ thành màu xám, y như là màu xám. Mà đó là cái cách thức của cộng sản đấy chị Thu Nga. Hồi xưa thì lấn đất giành dân, rồi cái chiếm từng tấc đất một, bây giờ cũng chiếm từng cái ngôn ngữ, từng chữ một, xong rồi qua đây cũng lấn từng chút một để mà đòi xâm chiếm vào trong cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của mình ở bên này. Thành ra như đã hứa với cái thính giả tuần trước, tuần này chúng tôi lại tiếp tục mời quý thính giả gọi và chia sẻ những cái chữ nào làm cho quý vị bực bội nhất mà thấy nó vô lý. Mỗi lần nghe lên một cái là mình tức. Chị Thu Nga biết không, mỗi lần chuyện mà nghe thấy cái chữ hồ hởi đó là điên lên chịu không được. Là tại vì ngày xưa tất cả những bà vợ mà chồng bị lùa đi mà chạy tù cộng sản đi học tập cải tạo á, là chuyên môn là cán bộ cộng sản, công an, phường, công an khu vực cứ vào nhà cứ nói hãy hồ hởi phấn khởi lên, các anh được đi học tập. À, rồi làm sao mà có thể hồ hởi phấn khởi khi mà chiếm nhà cửa người ta, khi mà lùa chồng con người ta vào trong các trại tù, rồi ở nhà thì đầy đọa gia đình người ta, mà gọi là hãy cứ hồ hởi lên là làm sao. Thành ra đó là những chữ mà nghe thấy một cái là thấy lên máu, tăng máu áp huyết sốt liền đó chị Thương Nga.
Đúng rồi, cũng giống như là cái giải phóng vậy. Tại sao mà có những người mà ở miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, mà khi mà họ ở với Việt Cộng một thời gian, khi mà họ nói chuyện họ vẫn nói là ngày giải phóng, mình nghe mình không có chịu nổi. Cũng giống như là một cái chữ khác mà chúng tôi cũng nổi giận vô cùng, đó là cái chữ bóng đá. Tại sao đá bóng thì được, đá banh thì được, tại sao là bóng đá? Bây giờ nếu mà bây giờ mình nói là khiêu vũ thành vũ khiêu được không, thì nó không có một cái nghĩa gì cả. Tại sao gọi là bóng đá? Có một cái bài phân tích nói về bóng đá rất là vui, cái bóng mà đá banh hay sao, đá banh hoặc là đá bóng. Đá, cái chữ bóng là của miền Bắc, banh là của miền Nam. Mà đá banh bằng chân thì gọi là túc cầu. Thế nhưng mà tại sao bây giờ hầu như tất cả mọi người lớn hay nhỏ, từ trong nước ra tới hải ngoại này, đều kêu là cái môn túc cầu là bóng đá. Mỗi lần nghe chữ bóng đá là mình bực bội không thể tưởng tượng được, mà người ta vẫn xài. Và nói chung là những sự bực bội mà nhiều cái chữ thì chúng tôi nhiều lắm, kể ra cả ngày cũng không hết. Vì vậy cho nên là cái chữ nào mà quý vị làm cho quý vị là khó chịu nhất thì quý vị cũng có thể gọi vào. Giống như cái chữ nhất quán á, thật tình với chị Thủy, lúc đầu chúng tôi nghe cái chữ nhất quán không hiểu nó là cái gì. Tức là trước sau như một đó, nhất quán với nhất trí đó. Trời ơi, nghe không chịu nổi. Còn ví dụ như trong một cái bức tranh mà có một cái màu đỏ là cái màu chính chẳng hạn, thì mình nói cái màu chính của cái bức tranh là màu đỏ. Tại sao gọi là cái màu chủ đạo? Rồi cái thân thể của người ta gọi là cơ địa.
Tại sao các ca sĩ hát hay thì gọi là tỏa sáng?
Ông à,
mình không hiểu cái gì tại sao tỏa sáng.
Dạ, rồi.
Rồi
cô ca sĩ đó.
Thì chị Thương Nga có nhắc đến cái chữ giải phóng đó. Quả tình cái chữ này là một cái chữ thật là đáng
khó chịu
mình.
Vô cùng.
Bởi
dạ.
vì, nhưng mà cũng tội những người dân miền Nam phải sống với chế độ Cộng sản bao nhiêu năm. Bây giờ đã 48 năm qua rồi, thành ra nhiều khi không có dùng khi mà ở lại sau năm 75 đấy chị Thu Nga, mà dùng chữ mất nước hay dùng chữ ngày mất miền Nam hay là Sài Gòn sụp đổ là sẽ bị đi tù như không, sẽ coi như là phản cách mạng, phản động ngay. Thành ra mọi người có phải ép mình dùng những cái chữ nghĩa Cộng sản. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý thính giả đã sang bên này rồi đó, thì cũng dần dần cũng bỏ cái thói quen đó đi. Mà chị Thu Nga biết không, để mà bỏ thói quen đó đó thì những người mà chúng ta đó mà quyết tâm bảo vệ cái ngôn ngữ này đó, mình phải nhắc nhở chị Thu Nga. Thứ nhất là chúng tôi là các cơ quan truyền thông Việt ngữ, thành ra chúng tôi sẽ nhắc hoài nhắc mãi cho đến lúc chúng tôi vẫn còn có tiếng nói trên đài là chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nhắc quý thính giả. Nhưng mà đồng thời cũng muốn kêu gọi tất cả mọi quý thính giả hãy nhắc lẫn nhau. Mỗi lần quý thính giả nghe cái chữ này, nghe bạn mình nói cái câu này, nghe hàng xóm mình nói cái câu này, thì mình nhẹ nhàng, mình nhắc lại ngay. Mình nhắc một cách không phải mình không có sửa lưng, đừng có để cho người ta đánh lộn với mình chỉ vì người ta cho là mình đi mình sửa lưng hay mình chỉ thích người ta. Mà mình chỉ nói nhẹ nhàng thôi, người ta nói chữ giải phóng rồi bảo, tức là ngày mất nước đó phải không? Đó hả chị Thu Nga? Mà cái chữ giải phóng này họ dùng cũng vậy, cũng lạ lắm. Bây giờ cho là họ dùng cái chữ giải phóng là giải phóng đất nước đi, lại giải phóng mặt bằng là làm sao?
Giải phóng mặt bằng cái đó lúc đầu chúng tôi nghe cũng không hiểu gì hết.
Tức là ủi san hết cái mặt bằng của người ta đi mà gọi giải phóng.
Không hiểu là cái gì hết.
Cướp đất không công, cướp cái nhà cửa của người ta, ủi nhà người ta đi để làm cái mặt phẳng cho thành phố, làm đường xá, hoặc là để cho họ làm những cái công trình lớn để họ ăn chặn với nhau, mà lại coi như là giải phóng cho những người dân này khỏi phải được ở mặt tiền đó chị Thu Nga. Nghe những cái chữ mà đúng là nghe mà tức anh ách.
Dạ vâng, cũng sẵn đây, dạ cũng sẵn đây thì thưa với quý thính giả cũng có, chắc chị Thủy cũng vậy và chúng tôi cũng vậy, thì cũng có nhiều thính giả nói rằng sứ ngôn viên của cả hai đài đều có dùng những chữ Việt Cộng, thì chúng tôi cũng một lần nữa xin lỗi quý vị là tại vì nếu mà giống như là Thu Nga đây, khi mà nghe một sứ ngôn viên nào nói thì chúng tôi gọi ngay liền, thì nói ngay lúc đó thì các cháu các em sẽ sửa. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó quý vị nói thì lúc đầu chị Thủy và cũng như là Thu Nga đây nói rất là nhiều, nhưng mà quý vị thông cảm là các em lớn lên đã nghe những cái chữ Việt Cộng đó từ trong bụng mẹ. Cho nên bây giờ từ từ thì các em sẽ thay đổi. Và bên đài 900 cũng như là 1160 AM của chúng tôi có một cái list rất là dài. Thì quý vị cứ hay nói rằng tại sao mà không để những cái chữ để cho các em các cháu thay đổi. Thưa quý vị rằng nếu mà các em các cháu nó biết cái chữ đó sai thì nó sẽ không nói. Mà nó đã không biết sai thì nó làm sao mà nó lại nhìn cái chữ ở trên vách, những cái chữ để ở cái bàn để nó thay đổi. Thành ra chúng tôi cũng thưa chúng tôi có nhắc các em, hai đài đều nhắc hết. Nhưng mà xin quý vị cũng thông cảm là ngay người lớn, ngay cái người mà trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà ở với Việt Cộng một thời gian thì họ cũng dùng, huống chi là các em. Vì vậy chúng tôi chỉ xin là quý vị thông cảm mà thôi. Ví dụ như là chữ bảo đảm là nó thành ra đảm bảo, mình nói cách mấy ra nữa rồi nó cũng tự động rồi nó thay trở lại. Có nhiều chữ lắm, bây giờ chúng tôi nói không ra, nói không có nhớ hết. Tuy nhiên có một cái chữ nữa chị Thủy, mỗi lần mình nghe mình rất là bực bội. Cô ca sĩ đó sở hữu một đôi mắt đẹp, sở hữu một cái giọng ca hay. Tại sao không nói cô đó có một cái đôi mắt rất đẹp, cô đó đời sinh ra có một giọng hát hay. Cái sở hữu đó hồi xưa mình chỉ dùng sở hữu chủ thôi, là một cái tiếng nào thôi. Mình không có dùng sở hữu là một tiếng động từ. Cái gì họ cũng dùng thành động từ hết chị Thủy. Trời ơi, cô ca sĩ mà sở hữu một đôi mắt đẹp thì làm sao nghe được.
xin quý thính giả thông cảm với các sứ nhân viên là một chuyện chị Thu Nga, nhưng mà vẫn xin quý thính giả cứ tiếp tục nhắc nhở, mỗi lần nghe thấy sứ nhân viên nào nói sai xin cứ việc gọi vào đài và nói rằng ô cái chữ đó đáng lẽ phải nói thế này, nhưng mà xin là xin là đừng có chỉ trích chê bai thôi, mà hãy cho một cái câu trả lời, ví dụ như là ô người đó nói cái chữ đảm bảo là không được, phải nói là bảo đảm, không nói chữ này được phải nói chữ kia, xin góp ý bằng cái cách nhắc nhở, xong rồi cho ngay một cái giải pháp, chỉ dẫn ngay, dạy dỗ ngay thì các em mới nhớ được, chứ còn chỉ trích nhiều khi xong rồi nó ngớ ra mới gặp chữ đó nó hết hồn đó, nó bỏ quên luôn không dám nói nữa chị Thương. Tuy nhiên mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Chúng tôi xin mời vị thính giả nãy giờ chờ lâu trên đường dây ạ.
Dạ tôi xin được giấu tên. Hỏi là đài dùng quảng cáo đó là dựng đài tạo ra cái bản quảng cáo hay là người mà muốn quảng cáo đó họ bỏ lên để cho quý vị quảng cáo?
Vâng, tôi cảm ơn ông một cái câu hỏi rất là hay và cũng là một cái nhắc nhở rất là quý cho chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy đấy chị Thu Nga ơi. Ông xin trả lời ông đó là đa số quảng cáo là do chính cái người thân chủ quảng cáo họ gửi vào, có khi họ thâu sẵn và gửi vào, và có một số nhỏ thì là họ nhờ ở đài viết, còn thường thường họ viết xong là họ để đài làm. Những cái khi mà ở đài viết thì chúng tôi rất kỹ về cái ngôn ngữ này, nhưng mà cảm ơn cái nhắc nhở của ông, nhờ cái sự nhắc nhở của ông mà từ bây giờ đó thì nếu chúng tôi nhận những cái quảng cáo của thân chủ mà nói khác đi thì chúng tôi sẽ xin nhắc nhở thân chủ đó dùng lại chữ nghĩa, được không ông?
Tôi xin nói với như hồi nãy nói rằng đài truyền thông của Việt ngữ của mình là để phổ biến những cái tin tức và những cái ngôn ngữ chính xác. Như tôi lấy thí dụ một cái quảng cáo của Blooming, nó nói rằng là sẽ sửa chữa trong ngày và giá cả nhẹ nhàng. Rồi một cái nữa là furniture, bọn ông đó họ nói rằng là hàng hiệu nhưng giá cả nhẹ nhàng. Cái hoàn toàn sai, mà tôi đã thấy rằng là kênh quảng cáo rất là lâu mà tôi không hiểu chị Thủy với ông Phục có nghe không để mà sửa đổi. Tại vì cái nhẹ nhàng đó, giá cả không thể nào nhẹ nhàng được. Cái cân đo lường của mình có rõ ràng, nặng nhẹ là do ký lô ấy, giá cả mắc như rẻ, không thể nào dùng chữ nhẹ nhàng được mà vẫn phổ biến như vậy. Thành ra cái đó nó sai, mà cứ phổ biến lâu ngày như vậy nó sẽ trở thành đúng.
Đúng, dạ, rất là tri ân cái lời góp ý của ông và cái nhắc nhở
mà
đó.
Chị có thể nghe lại chị thấy rằng là đúng không, quảng cáo Plumbing á nó nói rằng là việc làm trong sẽ bảo đảm trong ngày và giá cả thì nhẹ nhàng, sai hoàn toàn. Mình ở đây mình không rõ khóa từ ngữ Việt cộng hay từ ngữ miền Nam của mình, nhưng mà nó sai chính tả, sai văn phạm, sai đủ thứ hết.
Dạ đúng. Và nhiều
thứ nữa, nhưng mà hồi trước thì có giống như lính thủy đánh bộ, tại sao mình không dùng chữ tàu sân bay, nhưng mà bây giờ tôi thấy là có sửa rồi, chứ lúc trước là hình như là lấy tin tức của trong nước rồi đi phát ra nói, tôi rất bực mình những cái đó. Thành ra mà bây giờ thì tôi thấy rằng có sửa đổi trong tin tức, ok. Rồi còn cái quảng cáo đó tôi vẫn còn thấy, thành ra xin chị đồng ý.
Cảm ơn ông, và cũng xin bắt chước chị Thu Nga để xin ông cũng thông cảm, quý thính giả cũng thông cảm. Thông cảm không có nghĩa là mình chấp nhận, thưa ông, nhưng mà thông cảm để ông nhắc nhở, đó ông nhẹ nhàng nhắc nhở như bây giờ. Thành ra chúng tôi cũng xin nhắc nhở ông thân chủ. Nhưng mà ông biết ông có nhiều thân chủ khi mình nhắc như vậy họ cúp quảng cáo luôn đó nha.
Mà mình có quyền sửa đổi, tại vì mình nói đây là sai. Tôi xin sửa đổi lại cái lời của ông.
Tùy theo cái chữ.
Mà họ có thể quảng cáo đó, nhưng mà mình có thể nói với họ đây là hoàn toàn sai. Không, giá cả không thể nào nặng với nhẹ được.
Đúng.
Chị có đồng ý không?
Cảm ơn ông lắm. Nếu vậy cũng xin ban quảng cáo của hai đài đó hãy duyệt xét lại tất cả những cái quảng cáo đó Nếu thấy có cái nào mà cần sửa đổi đó thì cũng xin đề nghị với thân chủ, mà đúng, chúng tôi cũng vẫn dành quyền để sửa đổi. Nếu mình sửa đổi một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào và mình giải thích tại sao, thì chắc là các thân chủ quảng cáo cũng chấp thuận, hả chị Thương A?
Dạ, bên này chúng tôi khi mà nghe một cái đó là kêu là sửa đổi liền.
Tại vì nhiều người cũng đã góp ý kiến rồi. Tôi nói thật, rất là bực mình. 20 năm trước không có, mà 20 năm sau trở lại đây. Ô thôi, nhiều người trong nước qua qua đây nhiều quá, họ dùng từ ngữ tôi sự cố, tôi luôn nào nói sự cố, chị thấy không? Chứ tôi không hiểu tại sao là cái sự cố này kia, tôi không có thể bực một bội lắm mà thôi. Cảm ơn cha.
Mình cảm ơn ông nhiều lắm. Thì thôi, đúng đó, thì Nguyễn Linh Thủy lại thấy lại nảy ra một cái vấn đề khác nữa là chị Thương Nga. À, thí dụ như là tại vì các đài phát thanh của chúng ta ở bên này đó muốn biết ở đồng bào trong nước nghe những cái gì, thành ra chúng ta cũng hay tiếp vận lại những cái đài từ đài Phát Thanh Tự Do cho tới đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho tới đài Đáp Lời Sông Núi, là những cái đài mà phát thanh vào trong miền Nam cho dân trong nước nghe. Mà vì họ phát thanh vào cho dân trong nước, thành ra họ dùng những ngôn ngữ đó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp vận lại đó thì là đương nhiên chúng ta lại mặc nhiên đem những cái ngôn ngữ đó lên trên làn sóng đài, thành ra như vậy. Bây giờ mình làm sao sửa hả chị Thương Nga ha?
Vâng, những cái đài Á Châu Tự Do, những đài VOA, những đài BBC thì họ, tại vì họ phát thanh vào ở trong nước mà mình thì không có thể nào edit được, thì quý vị cũng thông cảm, và nhiều người Việt Nam thì thích nghe những cái đài tiếp vận đó. Cho nên là thỉnh thoảng là chúng tôi cũng phải tiếp vận, trong ngày cũng có một hai lần tiếp vận. Tuy nhiên thì là ông nói rất đúng, tại vì bây giờ đó những cái chữ nghĩa mà nó sai chánh tả, nó sai văn phạm nhiều lắm. Ví ông nói rất là đúng, không cái giá cả sao nó nhẹ nhàng, đâu có cân được. Nhưng cũng giống như là cái những cái tin mà nổi bật, thì cái mà tin nổi cộm thì chúng tôi phải để một cái ngón tay vào trong cái miếng vải. Chúng tôi nói rằng đây là nổi cộm này, khi nào mà có cái vật gì mà nó nổi cộm thì mới nổi cộm, tin tức không thể nào nổi tụ cộm được. Cũng như là quý vị nói là khép chương trình, cái này không phải là cái màn, thì chúng tôi cũng phải phân tích rằng đây không phải là cái màn để mà mình khép chấm dứt chương trình hoặc là tạm dừng chương trình, hoặc là có một cái hoặc là những cái chữ mà giống như là đa dạng, cái gì họ cũng đa dạng hết. Quý vị có thể nghe mà người ta viết quảng cáo nói chúng tôi đa dạng các mặt hàng không, trời ơi, mình nghe mình rất khó chịu vô cùng. Và vì vậy cho nên là khi mà có những quảng cáo mà khi mà chúng tôi họ gửi tới, họ bắt đọc theo như vậy. Nhưng mà khi đọc lên thì chúng tôi nói no, cái chữ đó không thể nào mà dùng được hết, không thể nào là liên hệ với chúng tôi, hoặc là những cái chữ gì mà chúng tôi nghe không được. Thành ra quý thính giả thông cảm, chúng tôi có để ý và chúng tôi có thay đổi những quảng cáo. Có nhiều người thân chủ thì họ cũng hiểu, thì họ ok, họ thay đổi. Còn nếu mà họ nói thêm thì chúng ta cứ ân cần mà giải thích. Nói là mình cứ kiên nhẫn mình giải thích thì thế nào họ cũng hiểu. Chỉ kẹt một cái là nếu mà cái người mà nhận cái quảng cáo đó xướng ngôn viên mà không hiểu được cứ đọc lên. Thì cái đó chúng tôi cũng vừa nói với quý vị là các xướng ngôn viên toàn là trẻ tuổi không à. Các em, các cháu lớn lên từ trong cái chế độ của Cộng sản, từ ở trong bụng mẹ. Nó nói rằng tại sao mà ở nhà nó nói như thế không bị la, tới đài bị la hoài. Nó nói ngoài xã hội với nhau nó cứ không sao hết mà tới đài lại la. Thành ra chúng tôi cũng có la và chúng tôi cũng có dặn từ từ, phải không chị Thủy?
Đúng, nhưng mà chúng ta cũng phải giải thích. Đây là cái Việt ngữ vẫn được coi như là cái mẫu mực của ngôn ngữ chính xác. Cho nên vì vậy đó, cái vai trò của các xướng ngôn viên rất là quan trọng, để mà được người ngoài tôn trọng, người ngoài kính nể, làm sao cho nó đúng. Các khi giải thích vậy thì các em cũng hiểu. Nhưng mà như vậy, thưa ông, cảm ơn cái lời góp ý của ông. Nhưng mà đồng thời như vậy là cũng sẽ thêm rất nhiều việc cho các xướng ngôn viên và các ban quảng cáo đó. Bây giờ sẽ phải coi lại và sẽ phải cố gắng sửa đổi lại. Tuy nhiên chúng tôi rất là xin sự thông cảm, nhưng mà cũng rất trân quý những cái lời góp ý như vậy. Có góp ý thì mới có sửa sai. Vì vậy mới chúng tôi mới đưa những cái chương trình này lên đài. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào bà Thủy và chào mừng bà Ga đã trở lại đài.
Dạ vâng, xin
dạ,
cảm
vâng,
ơn ông ạ.
Xin chào ông ạ.
Dạ vâng, tôi rất đồng ý với ông thính giả vừa rồi, rất ba ông lên tiếng rất là chính đáng. Là bởi vì đối với đài thì nhiều khi nó cũng hơi khó cho đài. Thủy đã đài cũng còn nhiều quảng cáo, nhưng mà mình là thính giả mà ông lên tiếng được như vậy thì những cái người mà người ta có những cái ngôn ngữ nói người ta tự người ta sẽ sửa lên lấy. Thử ra tôi thì tôi có ý kiến như thế này, đối với ngôn ngữ những cái danh từ mà cộng sản họ dùng đó thì mình không thể nào mà mình kể cho nó hết được.
Dạ, dài lắm, nhiều lắm.
Bởi vì họ dùng những cái ngôn từ mà nghe nó thô tục mà nó lại còn sắc máu nữa. Chẳng hạn như cái hồi mà bây giờ thì họ cũng bỏ đi rồi. Bởi vì là nó ảnh hưởng của miền Nam, cái văn minh của miền Nam cho nên họ bỏ đi rồi. Chứ ở miền Bắc hồi mà tôi ở đây mà tôi về năm 90 mấy đó, thì tôi về Hà Nội đó thì tôi đi qua cái ga Hàng Cỏ mà ở đường đó, bây giờ tôi ở đường gì tôi quên rồi. Cái ga Hàng Cỏ là cái ga lớn thứ hai ở Hà Nội, mà tôi thấy nó để có nó xe có hai cái miếng như là miếng vải bố đó ở hai nơi, thì nói xin lỗi quý vị thính giả và các bà, nó đề rằng là nhà ỉa đền ông, nhà ỉa đền bà đó. Và nó đề thêm một cái bảng ở giữa nữa là cấm ăn trộm cướp đó. Hình thử như quý vị nghe những cái danh từ đó thì tôi hỏi rằng là có đáng là để mà phỉ nhổ họ, mà những cái danh từ nào mà họ đi họ dùng như vậy được không ạ? Rồi thì họ dùng cái nồi ngồi trên cái cốc, thế rồi thì lại xiềng đẻ. Thì sau này họ dùng vào danh từ vào miền Nam, họ dùng những cái danh từ đó nữa. Danh từ vâng. Còn nhiều những danh từ giải phóng rồi thì là lầy kia nghe nó rồi liên hệ.
Rồi vâng, cảm ơn ông, cái đó nó nói lên cái trình độ dân trí của những người ở miền Bắc, những người đặt ra những cái ngôn ngữ đó ông. Cũng như ông nói đúng, ông nhắc lại những cái chữ cái nồi ngồi trên cái cốc nè, xong rồi cái đồng hồ mà hai cửa sổ này, là những cái chữ đó cho thấy cái đầu óc mộc mạc quê mùa và rất là không có hiểu biết, không có được học hỏi, không có văn minh, không có nhìn ra ngoài thế giới để mà học hỏi những cái điều cho nó thanh cao lịch sự hơn. Vì vậy mới như thế, thành ra họ thấy cũng rất là đáng thương, đáng tội. Nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng ta, những người dân miền Nam, khi mình thấy những cái điều đó thì mình cũng có nhiệm vụ phải nhắc nhở. Nhưng mà đồng thời không phải chỉ nhắc nhở chỉ trích mà xin đưa ra những cái giải đáp, phải không chị Thu Nga? Vì vậy chúng tôi mới có cái bảng đối chiếu, luôn luôn một cái chữ cộng sản thì lại là có một cái chữ kế bên đó để cho các sứ nguyên viên biết là cái gì. Ví dụ như thay vì đừng có nói nghiêm túc mà sẽ nói nghiêm chỉnh, đừng có nói nghệ nhân mà hãy nói nghệ sĩ. Thì trước giờ cái chữ này chữ nghệ sĩ, tại sao mà phải nhóc có những chữ? Tại vì một phần họ luôn luôn đổi đi, họ không muốn dùng ngôn ngữ cũ, thành ra họ đặt ra cái kiểu nôm na cho cái đầu óc đơn giản của họ. Nhưng còn chữ nào mà họ không đổi được các chị Thu Nga thì họ đổi ngược lại, giảm đơn nhận nó đơn giản,
đơn giản,
giảm nhận nó đảm bảo. Đó, đại khái nó là như vậy. Và bây giờ
thứ hai bà đến như thế này, đến như thế này là bởi vì là sau cái ngày mà 75 tháng 4 năm 75 đó thì chúng ta mới được nghe thấy những các cái danh từ nó cát chúa, chẳng hạn như là những cái người mà ở miền Bắc họ vào miền Nam sau này đó thì họ có những người nói những cái tiếng mà chẳng hạn như tôi ấy, bà Thủy là người miền Bắc. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nói bắt chước họ được. Mà tôi không hiểu cái tiếng nghe nó kỳ cục, mà nó không giống như những cái tiếng những cái người miền Bắc mà trước 54, mà nó lại thành ra cái tiếng nghe mình không thể nào mình bắt chước được họ nữa. Mà rồi những cái người mà bây giờ họ cũng sang đây, họ có những dịch vụ này, dịch vụ kia, họ nói những cái tiếng nghe nó kỳ cục, mà họ lên tiếng họ nói một cái là mình biết ngay họ là ai rồi, không cần gì phải điều tra ra mới biết được. Bởi vì những cái người đó hay là những cái người có dịch vụ mà họ lên họ quảng cáo, họ giới thiệu chẳng hạn như là nhà đất hay là rồi những cơ sở thương mại, họ nói những cái tiếng nghe nó không thể nào mà mình vào cái lỗ tai mình được.
Nhưng mà như vậy thôi, bây giờ mình giúp họ ông nhá. Vâng, xin chúng ta sẽ cùng nhau giúp họ để cho cái đồng nhất được cái tiếng ở tại hải ngoại này hơn, phải chị Thu Nga?
Vâng, những cái người quảng cáo đó có thể.
Bà Thủy, bà còn nhớ tuần trước bà cũng đem cái đề tài này ra, nhưng mà chỉ được một chút thôi, có cái bà kia bà gọi lên đó. Chắc bà nhớ cái bà đó chứ gì nữa.
Vâng.
Bà góp ý là bà ở bên này, bà sang đây cũng 15 rồi ấy. Bà nhớ không bà Thủy? Không có
vâng.
Bà Nga ở đây tuần trước. Thì bà có vẻ bà ấy đả kích hay là bà ấy là ấy với những đài với chúng ta. Rằng là bây giờ bà quen rồi, nếu mà không bằng lòng thì thế này thế kia, có vẻ là bà nói như thế đâu có thể được. Bà muốn nói cái gì thì bà nói, nhưng mà bà nói ở đường hay ở chợ thì bà nói, nhưng mà còn cái đài truyền thông truyền hình hay là truyền tin của người ta nói lên là hàng trăm hàng ngàn người nghe, hàng vạn người nghe, thì nó người ta động lòng, người ta chối tai, người ta cứ là
vâng, thưa ông, không sao đâu ông ạ. Thì bất cứ ai gọi lên thì chúng tôi cũng trân quý như nhau. Và cái điều mà họ nói lên đó thì cũng để cho thấy rằng họ suy nghĩ như thế nào. Và vì vậy cần những người thính giả như ông, cần chính ông đó, để mà ông nói lên và ông trả lời cho bà. Tại vì nếu mà đài nói thì là mình mời người ta nói mà mình lại đi mình nói người ta không được, nhưng mà cũng xin không, mình không có chỉ trích. Nếu mình không chỉ trích mà mình từ từ mình giải thích cho bà hiểu thì khi đó thì dần dần người ta sẽ hiểu ra. Mà nếu ai cũng làm như vậy đâu mà thì chúng tôi tin rằng trước sau gì cũng sẽ có cái sự thay đổi. Mưa lâu thấm đất phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì chúng tôi cũng có
còn cái này đó, tôi xin nói nốt cái này nữa, bởi vì rằng là cái chuyện gì đó như là hai ông võ sĩ mà đã đấu với nhau đó thì thua là thua, thắng là thắng, có phải không ạ? Nhưng mà lần này đã thua nghĩa là không còn một chút gì để mà gỡ nữa, để mà muối mặt nữa, mà lại còn bảo là thua ấn tượng. Thì chứ hai bà, cái chữ ấn tượng đó là cái gì mà lại còn bảo thua ấn tượng nữa hả bà?
Vậy trời ơi, cái này là cặp đấy chị Thư Nga, là cả một cái vấn đề mà nhức nhối. Mà chính vì vậy thành ra chúng ta mới mở ra để cùng nói chuyện với nhau. Và chúng tôi muốn được kêu gọi quý thính giả, chúng ta hãy cùng giúp nhau. Thay vì mình đả phá chỉ trích thì chỉ đẩy cho người ta càng lùi sâu hơn, và người ta sẽ trở nên người ta sẽ bực bội và biện minh và càng xác và càng không có chịu nổi. Khi bằng mình giải thích và ra một cái giải pháp, phải chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì nói về cái việc mà quảng cáo đó, thì những người quảng cáo bây giờ đó, chủ nhân là những người trẻ tuổi. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng thưa là những người trẻ tuổi này, họ không biết là họ sai. Cho nên khi mà họ viết vào, nếu mà chúng ta nói chuyện với họ một cách kiên nhẫn, giải thích cho họ thì chắc chắn rằng họ sẽ chịu thay đổi cái quảng cáo đó. Và ông nói thì không sai, nhưng mà đó chúng ta cũng thấy rằng cái chuyện mà có một vị thính giả nào mà ông vừa nhắc đó, chúng tôi đồng ý nếu mà cái chữ nghĩa mới đó mà nó trong sáng đó thì chúng ta sẽ dùng không sao hết. Nhưng mà nó sai văn phạm, nó sai mình nói là nó sai văn phạm, và nó cũng như là nó sai cái từ ngữ vocabulary và cái grammar thì nó đều không đúng. Là tại vì sau này khi mà Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam và cái chế độ của Cộng sản ở miền Bắc thì họ dạy cho các em, họ không có dạy văn phạm, từ ngữ, họ công văn không có chính tả. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng chúng tôi cũng nổi giận vô cùng khi mà người ta dùng cái chữ là PH, chữ PH đó, thành đó tất cả mọi người, nhiều người đã viết bằng cái chữ F. Đó, thành ra ví dụ như là phát đạt thì họ dùng cái chữ F, hay là cái chữ Y dài của chúng ta thì họ đổi thành Y ngắn hết. Thành ra cái điều đó là cái điều mà làm cho chúng tôi nghĩa là rất là bực bội. Như vậy nếu mà chữ Thúy, tên Thúy mà đổi thành Y ngắn thì là không lẽ là tên Thúy. Thành ra chúng ta thấy rằng xã hội chủ nghĩa cộng sản đã dạy cho con người ta đi thụt lùi lại. nghĩa là không có một cái danh từ chữ nghĩa nào cho nó trúng. Ví dụ như một cái câu thì người ta chỉ nói là một câu, hay là mình nói là một cái mệnh đề, thì tại sao họ gọi là một cái cụm từ? Thế nhưng bây giờ cũng có nhiều người gọi là cái cụm từ nghe rất là khó chịu, giống như hỏa tiễn, phi tiễn, đạn đạo rồi chẳng hạn, gọi là tên lửa. Cái tên lửa là khi nào mà giống như Indian, họ có những cái bắn những cái mũi tên ra mà có tẩm dầu và lửa thì mới gọi là tên lửa. Thế nhưng vẫn có người, nhiều người vẫn xài như thường. Thành đã cũng giống như là chị Thủy cũng đã nói, những chữ mà họ không thay đổi được đó thì họ đổi ngược lại. Tại sao y phục thành ra là phục y, đơn giản thành ra giản đơn, bảo đảm thành ra đảm bảo. Thành ra cái đó mình thấy một cái sự gọi là mình gọi là cái gì hả chị Thủy ha? Nó đen tối vô cùng, nó tối nghĩa vô cùng. Thế nhưng mà
là
người
họ
ta
chỉ muốn xóa bỏ.
Dạ, nó chỉ muốn xóa bỏ mình thôi.
Vâng, đây là cái tâm lý của những người mà thùng rỗng kêu to đó chị.
Dạ vâng, đúng vậy.
Vì họ muốn phải tỏ ra họ phải hay hơn, thành ra chữ nào họ cũng phải đổi. Thành ra cho nên cái điều đó không lạ khi mà bí chữ thì họ đổi
bây giờ,
ngược
bí
lại.
Bí chữ thì họ đổi ngược lại.
Thôi. Nhưng mà thôi thì cũng rất là cảm ơn cái sự góp ý của quý thính giả. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, dạ,
dạ tôi tên là Tiến ạ. Xin chào chị Xuân Nga, chào chị Thanh Thủy.
Dạ vâng, chào.
Chào cô Nguyên và tất cả mọi người trên đài. Tôi xin chị nói một câu, nghe là góp ý soi giống như cũng hai người kia, nhưng mà mình cũng chưa đi giống cái đúng. Mình chúng ta là đài là truyền thông, chúng ta là phổ biến tin tức chính xác, chúng ta phổ biến tin tức đúng thời gian. Chúng ta cũng cần nên làm là cũng là phổ biến Việt ngữ chính xác luôn. Và xin nhắc nhở các anh chị truyền thông là mình nên dùng cái chữ để mình phổ biến cho mọi người. Mình cũng nghĩ là một người của cái trường đại học mà các sinh viên đi học, mình không thể theo những người sinh viên để mà sửa chữa được cách dạy dỗ của mình, cách truyền bá truyền thông của mình. Thành ra là mình cũng nên là phổ biến, mình hướng dẫn, mình không nên theo mọi người, nghĩa là ở Việt Nam người ta nói như vậy, mình mới để cho các em, cho cháu nghe hiểu. Mình phải nên hướng dẫn các em nghe hơn mình. Mình nói cũng như trong gia đình, một người cha mẹ nói để cho con cái nghe theo thì là mình là truyền thông. Mình phải nên phổ biến cái cách làm truyền thông của mình. Ngoài việc phổ biến tin tức chính xác, ngoài việc phổ biến tin đúng, nhanh, gọn, mình cũng nên đừng có phổ biến những chữ như là hoành tráng, sự cố, bức xúc, hay là ngắt chữ, có những từ kép mà mình có ra nhắc đi có một chữ một cho nó ngắn gọn tin tức. Vậy thì mình phải dùng cái chữ nào khác, cũng như trên đài voa. Đài voa là bây giờ là chữ rất là loạn, không thể được. Chỉ có đài AFA hoặc đài tiếng nói còn đài voa là chữ rất là nhắc cái chữ mà không hiểu chữ luôn. Dạ, rồi xin chị Thu Nga, xin chị Linh Thủy và Phụng Nhân Khuy là cũng phổ biến, nghĩa là cho mọi người biết cái chữ chính xác của người Nam Cộng Hòa. Mình càng nói những chữ đó nhiều, mình không phải theo những chữ của Việt Nam, thì các em sẽ theo mình luôn. Từ từ mới đầu không hiểu nhưng mà từ từ sẽ hiểu. Cái gì vậy, tự nhiên là mình nuôi một đứa nhỏ, tôi thức ăn, nó mới đầu nó khó chịu nhưng mà sẽ ăn, nó tốt với sức khỏe của nó. Xin cảm ơn là mình nhớ là mình là đài truyền thông. Mình hướng dẫn mọi người chứ không phải để mọi người hướng dẫn mình. Xin cảm ơn chị Thủy với chị Thu Nga, không có buồn. Xin tôi nói điều này nhé. Xin cảm ơn và rất là ngưỡng mộ hai chị, anh Dương Phục, Khôi Nguyên và các chị trong đài, các anh trong đài. Xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng, xin rất là cảm ơn ông. Và tôi rất là nghĩ những cái sự góp ý của thính giả và ông chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì ông nói là không sai. Tuy nhiên á, rằng là chúng tôi là đài Việt ngữ, thì chúng tôi không có một cái toán gọi là viết tin ra cho sứ ngôn viên đọc, phải thưa rõ cái đó. Chúng tôi xin phép những cái website để mà dùng những bản tin của họ. Và do đó, sứ ngôn viên khi mà họ đọc, họ không hiểu những cái chữ đó là sai. Đó là chúng tôi thưa với ông như vậy. Còn nếu mà những cái đài mà lớn giống như đài của Mỹ mà họ thu vào cả triệu đồng hàng tháng đó, hoặc là một năm đó, thì họ mà có một cái người mà gọi là editor, họ viết những cái, hoặc là những người mà viết ra những cái bản tin sẵn, sứ ngôn viên chỉ đi vào và đọc cái đó thôi, thì cái đó là ok nếu mà chúng tôi làm được như vậy. Còn đây là các em, các cháu xuống ngôn viên đọc từ những website mà chúng tôi xin được phép lấy news của họ, và chúng tôi cũng không thể nào mà lại edit trước được hết tất cả mọi chữ. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩa là hướng dẫn các em đi theo những cái chữ mà chúng tôi dán ở trong đài, rồi chúng tôi viết email ở trong đài, nghĩa là đầy dẫy hết để cho các em nhớ. Và cũng xin thưa lại là đó là vì các em còn nhỏ, các em lớn lên ở Việt Nam, các em sống quen với gia đình nói cái kiểu ngôn ngữ đó chứ. Thành ra xin quý vị thông cảm, và chúng tôi cũng thường nhắc nhở, giống như chúng tôi đây rằng, chúng tôi biết là các xứ ngôn viên nghĩa là giật mình cứ mỗi lần mà nó các em đọc một bản tin rồi thấy cái text của cô Thu Nga vào đấy, ồ cái chữ sự cố đó không được dùng nghe chưa, bảo đảm chứ không phải đảm bảo nghe chưa, thì các em phải có cái giật mình thật và các em có sửa. Chứ còn mà bây giờ nó đọc một bản tin thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, sự thật nó là thế đó, phải không chị Thủy?
Vâng, nó là một cái thực tế rất là đau lòng mà không vâng. có cách nào khác. Muốn để có thể tiếp tục phục vụ quý thính giả thì chúng tôi cũng vẫn phải cố gắng hết cái sức mình, nhưng mà đồng thời đôi khi cũng phải chấp nhận cái sự hạn hẹp của mình và cứ tiếp tục cố gắng thôi. Thì hy vọng cứ nhắc hoài thì các em sẽ nhớ, cũng như xin quý thính giả cũng cứ có kiên nhẫn với chúng tôi, cứ việc góp ý nhưng mà xin cho một cái câu trả lời. Thí dụ như không bằng lòng cái chữ nào thì xin đi đánh kèm theo một cái chữ cho nó chính xác, thì như vậy dễ cho các em học hỏi hơn rất là nhiều. Vâng, chị Thu Nga nói đúng đó, mỗi lần mà các xứ ngôn viên mà thấy text của đang nói tin mà thấy text của chúng tôi anh Dương Phục
yeah,
yeah. vào đó là họ cũng lo lắm, hoặc là sau khi nói xong mà thấy thính giả gọi lên mà góp ý là họ cũng sợ lắm. Nhưng mà nếu cái sự góp ý đó đi kèm với một cái sự chỉ dẫn thì như vậy các em sẽ hăng hái, sẽ lên tinh thần và sẽ dễ dàng sửa đổi hơn. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, em chào quý vị trên đài, em tên Sơn á.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ, em nói chung là em có ý kiến vậy. Làm truyền thông thì phải sống nhờ quảng cáo. Thì 9 người 10 ý mấy chị cũng là cái khó, giống như làm dâu trăm họ vậy. Cho nên em cũng hiểu cái chuyện đó. Cho nên từ ngữ thì mình cũng không thể lỗi người ta nhiều được. Tại vì sau năm 75 á, tụi em đi học trường Cộng sản nó nhét vô đầu những cái từ gì đâu không à. Mặc dù qua đây mấy chục năm rồi em vẫn còn nhớ đó chị. Cho nên mình cũng không biết làm sao thay đổi được. Nhiều khi mình lỡ lời thì bị chửi. Đó, cho nên mình không thể bắt người ta theo mình được. Mà em có ý cái gì, ví dụ quảng cáo đi, mấy chị quảng cáo, quý đài quảng cáo thì cái đó là cái nguồn sống của đài rồi. Nhưng mà Tết rồi đó chị, Tết mấy chị có thể soạn cái chương trình mà nó nhặt xuân chúc Tết bà con này kia cho vui được không, chứ gì đâu sáng 1 Tết em mới mở đài lên cái em nghe gì trước hậu sự gia đình bình an không ạ. Chị kỳ á. Có mua 1 tặng 1 gì luôn, tung sập bằng ở trên hết. Sáng mùng 1 mà quảng cáo cái gì lấy tan khóc không à.
Đúng, cảm ơn.
Cho nên em chỉ có ý kiến để phát thì mấy chị nên soạn chương trình cho chúc Tết.
Rất là chính xác. Rất là chính xác, chúng tôi cảm ơn lắm đó. Nhưng mà nhân tiện đó, hy vọng là các sinh của quảng cáo mà về vấn đề hậu sự đó thì cũng nghe cái lời góp ý này của các tính giả để mà chấm trước cho khi mà ở trong đài xin phép quý vị là thôi buổi sáng sớm đừng có nói cái điều đó vội lên để
cho phát mở lên cái Zalo trước hậu sự gia đình bình an, em nghe riết mập thuộc luôn đó chị.
Dạ không có, không phải là sáng mùng 1 không đâu anh. Thường thường là có
dạ, ngày
thường.
Nào cũng vậy luôn á. Nhưng mà cái đặc biệt mùng 1 mình nên soạn cái chương trình gì đó cho có vẻ xuân chúc Tết nha. Hoặc là Tết Áo Quân hoặc là nhạc xuân đồ đó chị, cho mình đỡ nhớ Việt Nam chứ. Gì đâu mà mở lên nghe có trước hậu sự không à.
Dạ,
nghe đúng luôn á.
Anh rất nhiều vâng. Như vậy thì anh có thể yên tâm là dạ mùng 1 Tết này sẽ ít nhất là buổi sáng sẽ không có cái điều đó. Nếu có thì xin vào buổi chiều thôi.
Dạ em canh em gọi lên để em góp ý hoài mà em gọi không được, nãy giờ em gọi cũng cả trăm cuộc rồi đó.
Dạ cảm ơn anh Văn nhiều
dạ
lắm,
góp dạ. ý chút xíu vậy thôi nha, có gì không
dạ,
phải
vâng,
bỏ qua đừng
ơn.
Chửi em nha.
Dạ cảm ơn nhiều, không cái điều này đúng, chúng tôi không Anh không phải là người duy nhất đâu. Anh thì chỉ nói đến ngày mùng 1 Tết, chứ nhiều thính giả cũng gọi vào nói là tại sao mỗi ngày cứ buổi sáng sớm là có cái đó. Nhưng mà cái khổ đó khi mà các dân chủ quảng cáo họ đòi hỏi là cái giờ của họ phải là cái giờ đó, chúng tôi cũng làm khó lắm á. Là giờ đó thì phải đắt tiền hơn, là phải thế này thế kia, chỉ cốt là để cho bớt đi thôi. Nhưng mà phần nào đó vẫn phải trông nhờ vào sống bằng quảng cáo, thì chị Thương Nga thành ra cũng là cả một cái sự mà coi như là một cái cuộc chiến mình vật lộn hàng ngày đó, cứ phải đưa lên bàn cân hả chị Thương Nga nhỉ, để mà mình tìm một cái giải pháp dung hòa tương nhượng giữa cái sự sống còn của đài và cái sự làm vừa lòng thân chủ, cũng như là và để giữ vững được cái lý tưởng của mình. Thành ra chúng tôi có những trận chiến thì mình chọn ra, mình chiến đấu tới cùng. Ví dụ như trận chiến chống cộng, trận chiến gìn giữ ngôn ngữ trong sáng của Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam trước năm 75 chẳng hạn, là những cái điều quan trọng. Còn có những cái chuyện mà này thì chúng tôi cũng cứ cố, các dân chủ quảng cáo hàng ngày thôi, và cũng thuyết phục, hy vọng quý khán giả thông cảm. Mà thứ nhất là thông cảm tâm trước cho, và thứ hai là xin tiếp nhắc nhở với cái tinh thần xây dựng và đưa ra những cái giải pháp cụ thể để cho anh chị em trong đài có thể theo.
Dạ vâng, cái này thì nó cũng xin cái sự thông cảm tối đa của quý khán giả thôi, là tại vì chuyện mà quảng cáo đó, khi mà thân chủ mà chọn cái giờ đó thì họ trả nhiều tiền hơn. Ngoài ra thì cái quảng cáo của tất cả các đài của chúng tôi thì nó rotate, có nghĩa rằng nó chạy cái kiểu mà mình sắp xếp quảng cáo, thành nó vô tình. Nếu mà có ngày mùng 1 thì chúng tôi cũng không có thể control được, tại vì quý vị cũng biết rằng quảng cáo là huyết mạch của đài, thì đâu có thì làm sao mà tới cái ngày giờ đó. Tuy nhiên những cái chương trình mà của những ngày đặc biệt như là Tết thì chúng tôi có rất nhiều những cái chương trình để mà làm vui, cũng như là đem lại cái sự may mắn, bình an, vui tươi cho thính giả. Nhưng mà nó là control, là có những cái quảng cáo nó không thích hợp, như là quảng cáo về funeral chẳng hạn, thì chúng tôi cũng không biết làm sao sẽ tìm cách để mà có thể nào để mà đổi cái việc này, thì chúng tôi cũng không biết. Nhưng mà hiện thời thì chúng tôi thưa là như vậy. Và cũng có một cái câu mà dạo này hầu như là các MC đều làm hết, lớn nhỏ gì cũng làm hết, cũng nói hết, đó là ổn định chỗ ngồi. Trời ơi, chỉ là trở lại vị trí hay là trở lại chỗ ngồi của quý, ổn định chỗ ngồi là như thế nào mà chúng tôi nghe người lớn con đi chị làm MC cũng nói ổn định chỗ ngồi. Cái này nó làm cho chúng tôi rất khó chịu, nhưng mà của người ta, chương trình của người ta thì mình cũng không biết làm sao. Cũng như là cái chữ mà giao lưu, có nhiều người có kiến thức, có trí thức, họ vẫn dùng cái chữ giao lưu. Tại sao mình không nói giao thiệp hay là trao đổi văn hóa với nhau, mà họ dùng chữ giao lưu? Thì đó là những cái chữ mà người ta sống với chế độ cộng sản. Thì hồi nãy có một vị thính giả nói rằng mình, tại sao mà mình người miền Nam thì mình cứ giữ cái chữ nghĩa trong sáng của người miền Nam đầy đủ và chính tả. Nhưng mà tại vì khi mà sống với Việt Cộng một thời gian rồi, thì họ nghĩ rằng họ phải nói theo cái kiểu của Việt Cộng nói, để cho nó dễ hiểu, để cho người ta thông cảm. Còn nói tiếng miền Nam có thể họ không hiểu chăng. Vì vậy cho nên là có một cái sự đồng hóa lần lần mà người ta không nhận ra. Chị Thủy có công nhận phải không? Ví dụ như là mấy ông mà ở trong tù gọi là mở mặt cải tạo đó, thì khi mà họ nghe những cái ông cán bộ nói hoài đó, thì họ lặp lại và họ nói để cho ông cán bộ đã hiểu. Lần lần họ theo một thói quen mà họ nói như vậy. Thành ra nếu mà từ từ chúng ta có thể thay đổi, cũng giống như chương trình của Đạt Thanh đồng ý rằng là giống như chúng tôi thưa cái lý do từ hồi nãy. Cho nên khi mà các em đọc, các em không có biết là các em đọc sai. Cho nên là khi mà các em sai thì chúng tôi text vào nói liền, hoặc là chờ các em xong cái bản tin tức đó nói liền, hoặc là quý vị thính giả cứ gọi ngay ở vào đài nói rằng tôi không có thích cái chữ giao lưu nha, lần ở cái chữ giao lưu đó không đúng con ạ, không đúng cháu ạ, không đúng em ạ, thì họ sẽ thay đổi. Thành ra cái này nó rất là có, nhưng mà chúng ta chỉ cố gắng hết mình, và chúng tôi cũng cố gắng là làm sao để mà có thể là thay đổi những cái từ ngữ không thích hợp để cho các xứ ngôn viên hiểu. Cũng giống như là ở đây có một con những ngôi, khi mà chúng tôi nói đó, những cái sự mà sai, khi mà dùng những cái từ ngữ sai đó, thì các cháu các em cũng hơi ngẩn ngơ ra nói dạ con sẽ cố thay đổi, là tại vì con nói cái những cái chữ này nó quen từ hồi nhỏ rồi, nhưng mà sẽ cố gắng thay đổi. Và họ có cố gắng thay đổi đó chị Thủy.
Vâng, chắc chắn là họ có lắm á. Khi mà quý vị thấy mà các xứ ngôn viên vẫn cứ còn tiếp tục mà làm việc ở trên đài đó, là cả một cái sự hy sinh, một cái sự cố gắng lắm để mà thay đổi theo với phù hợp với cái lời yêu cầu của quý khán giả. Nhưng mà cũng cần thời gian các em bây giờ làm việc khoảng lứa tuổi 30. Trong suốt 30 năm trời từ khi được sanh ra đời cho đến lúc mà sanh đi làm việc trên đài, các em toàn sống trong cái ngôn ngữ đó, nghe cái ngôn ngữ đó suốt ngày. Thành ra bây giờ cái thời gian thay đổi cũng phải cho các em một vài năm, một số năm, chứ không thể mà ngay lập tức được hả chị Thương An nhỉ?
Dạ, vâng.
Bây giờ thì chúng ta còn ít giờ lắm, nhưng mà cũng xin phép nhận điện thoại của vị thính giả chót trên đường dây ạ. Xin mời ạ.
Dạ, không phải tôi chị.
Dạ đúng ạ, vâng, xin mời chị.
Chào hai chị. Tôi nghe mấy cái đề tài này thì tôi cũng nghe mấy cái danh từ của Việt Cộng nó nói ra thì nghe rất là khó nghe. Tôi thí dụ như một cái chương trình này là như vậy, nghe mà hết hồn luôn. Đã đi nộp đơn thương người khác thì nói nộp đơn thương người khác đi, còn nói là đâm đơn. Nghe cái tiếng đâm đơn nghe mà hết hồn luôn.
Đúng rồi.
Tôi không biết họ hiểu là nghĩ sao mà họ dùng cái từ đó là đâm đơn.
Dạ.
Tôi nghe tôi quá kinh hoàng đi. Hello.
Dạ đúng. Vâng. Dạ, vâng.
Đó. Rồi có cái vị khán giả vừa nói rằng cái câu mà gì đó ở buổi sáng mà quảng cáo gì đó. Biết quảng cáo là cái sức của đài để mà còn sinh tồn của đài, nhưng mà có cái mới nó quảng cáo mà nghe rất là bực mình. Mẹ nghe bớt đây cái mua cho mẹ cái 51. Cái cục nghe thiệt là người miền Nam mình nghe rất là khó chịu.
Dạ.
Dạ vâng.
Ok, tôi cũng có cái mấy cái ý vậy, nộp đơn hay là ghi danh hay là cái gì, đăng ký đâm đơn, trời ơi, nghe tiếng đâm đơn đi thương người ta mà nghe cái danh từ đó thì nghe quá là khủng khiếp rồi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều. Và tôi khi mà có những cái chương trình như thế này, chúng tôi cũng ao ước là các quý vị sẽ được quảng cáo cũng nghe, để mà nghe được từ cái tiếng dân, tiếng của những người thính giả đang nghe đài và cái nguyện vọng, cái yêu cầu của quý vị thành ra như vậy, cái sự để cũng thông cảm và dễ dàng cho đài có thể thay đổi được.
Cảm ơn quý đài cho tôi nói lên những cái điều này, tôi nghe rất là khó chịu mà tôi không biết nói với ai hết. Ok.
Cảm ơn quý đài rất là nhiều. Vâng, rất mừng cái thính giả đã gọi vào. Chị Thu Nga, chúng ta cần vài phút thôi, xin mời chị đúc kết đi chị.
Dạ vâng, hôm nay chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói về những cái chữ nghĩa mà của Việt Cộng dùng. Thì chúng ta nên tránh, tuy nhiên cũng có thưa với quý vị là chúng tôi làm trong đài này thì tôi cũng biết rằng có những khi mà các xứng ngôn viên dùng những cái chữ mà của chữ Việt Cộng, có chữ Việt Cộng thì chúng tôi cũng có thưa, nếu mà chữ Việt Cộng nó trong sáng và nó đầy đủ nghĩa, nó có đầy đủ văn phạm, từ ngữ đúng hay là chính tả đúng thì không nói gì, nhưng mà sai, vì vậy cho nên là chúng tôi cũng cố gắng hết sức. Và nói về cái chữ nghĩa của Cộng sản thì nó nhiều lắm, mình có thể là nói cả nguyên cả một ngày những cái chữ nghĩa mà nó rất là tối nghĩa của họ, nói cũng không hết. Thành ra hôm nay thì quý vị góp ý, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của quý vị, giống như là giá cả nhẹ nhàng, cái này không có thể nào cái giá cả mà có thể đong lường được, cũng giống như chúng tôi nói rằng quý vị đã than là khép chương trình hoặc là tin nổi cộm, hoặc là những cái chữ giống như là mình thấy rằng Việt Cộng khi mà họ vào cưỡng chiến miền Nam thì họ cố gắng xóa cái văn hóa, xóa cái chữ nghĩa của mình, mà có nhiều người chấp nhận như vậy thì mình không biết tại sao họ chấp nhận như vậy, tại vì cái chữ của họ nó rất là tối nghĩa, nó không có một cái nghĩa gì hết, và họ cái kiểu mà đao to búa lớn chẳng hạn, cho nên khi mà họ dùng thì họ dùng, họ không có cần biết là có sai văn phạm hay không, họ chỉ dùng, họ dùng giống như là cái màu chủ đạo, nghĩa là cái màu chính thôi, hoặc là cái chế độ ăn uống thì đó là cái cách thức ăn uống, vân vân và vân vân. Tuy nhiên chúng tôi rất cảm ơn vị đã đóng góp cho chương trình này những ý kiến rất là hay, thì chúng tôi cũng cố gắng nghĩa là làm sao giúp cho các em, các cháu càng bớt cái chữ nghĩa cộng sản, bớt được chừng nào thì hay chừng đấy. Tuy nhiên trong cái sự mà cố gắng đó thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị thông cảm, các em lớn lên ở Việt Nam cho nên là có thay đổi thì cũng thay đổi từ từ. Còn cái về cái quảng cáo, chúng tôi sẽ cố gắng, ai mà gửi vào cái quảng cáo mà có những cái chữ nghĩa tối nghĩa hay là mình nói một cách nôm na chữ nghĩa của Việt Cộng thì chúng tôi sẽ cố gắng sửa đổi trở lại. Mời chị.
Vâng, rất là cảm ơn cái thính giả và đóng góp, nói lên cái lòng tha thiết và cái sự quan tâm của cái thính giả đối với ngôn ngữ Việt. Chúng tôi rất là vui khi mà mở ra cái chương trình này mà được cái sự đáp ứng như vậy, và cũng rất là trân quý, cảm ơn tất cả những cái gợi ý và những cái yêu cầu của quý thính giả. Đúng như chị Thu Nga nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mà thay đổi, trong khi mà để có thể đạt được cái thay đổi hoàn toàn theo ý mình muốn thì mong quý thính giả cũng thông cảm và cái kiên nhẫn tiếp tục nhắc nhở, gọi vào đài nhắc nhở, nhưng mà xin đi kèm cái sự nhắc nhở với một cái giải pháp một câu nói đúng thay thế câu nói sai bằng một câu nói đúng thì các em sẽ dễ học hỏi hơn. Và rồi chúng tôi cũng hy vọng sân chủ quảng cáo cũng thông cảm và để cho chúng tôi trình bày mỗi khi mà có những cái câu, những cái chữ mà có thể gây dị ứng ra đối với thính giả. Và như vậy là các ban chị Thơ Nga ơi, vậy là chúng ta phải làm việc nhiều hơn và các sứ nhân viên mình cũng phải học hỏi nhiều hơn, đồng thời ban quảng cáo cũng sẽ phải cố gắng trau dồi cái khả năng mà vận động và thuyết phục các thân chủ quảng cáo và giải thích, đồng thời kiên nhẫn giải thích các thân chủ quảng cáo hiểu được cái điều là lợi ích nhất cho quảng cáo. Quảng cáo làm cho người ta nghe, người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thích thú, thoải mái thì người ta sẽ ủng hộ phóng viên Thu Nga.
Còn
nếu quảng cáo mà người ta dị ứng thì người ta sẽ thì như vậy là bị phản tác dụng rất là hại. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả và cảm ơn những thính giả vẫn còn gọi lên đài mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa, hết giờ rồi. Cảm ơn chị Thu Nga cùng đều hợp chương trình này. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt.